Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 22 với đề tài Bí quyết chiến thắng cám dỗ, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 4 từ câu 1 đến câu 13. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 4 từ câu 1 đến câu 13. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giêsu đầy dẫy Đức Thánh Linh ở bờ sông Giô-đanh về, thì được Đức Thánh Linh đưa đến trong đồng vắng. Tại đó, Ngài bị ma quỷ cám dỗ trong 40 ngày. Trong những ngày ấy, Ngài không ăn chi hết. Kỳ đã mãn thì Ngài đói. Ma quỷ bèn nói với Ngài rằng: "Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi." Đức Chúa Giêsu đáp: "Có lời chép rằng loài người được sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi." Ma quỷ đem Ngài lên cho xem mọi nước thế gian trong giây phút và nói rằng: "Ta sẽ cho ngươi hết thảy quyền phép và sự vinh hiển của các nước đó, vì đã giao cho ta hết. Ta muốn cho ai tùy ý ta. Vậy nếu ngươi sắp mình trước mặt ta, mọi sự đó sẽ thuộc về ngươi cả." Đức Chúa Giêsu đáp: "Có lời chép rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi." Ma quỷ cũng đem Ngài lên thành Jerusalem để Ngài trên nóc đền thờ mà nói rằng: "Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ ngươi, các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo ngươi vấp chân nhầm đá nào chăng?" Đức Chúa Giêsu đáp: "Có lời phán rằng ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi." Ma quỷ dùng hết cách cám dỗ Ngài rồi, bèn tạm lìa Ngài. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sau khi Đức Chúa Giêsu chịu phép báp têm thì có sự kiện gì xảy ra? Đức Chúa Giêsu chịu sự cám dỗ trong hoàn cảnh như thế nào? Bạn đã từng trải nghiệm điều này trong tiến trình theo Chúa như thế nào? Câu hỏi thứ hai: Satan là ai? Ngày nay Satan đang làm gì? Câu hỏi thứ ba: những cám dỗ nào Satan dùng để cám dỗ Đức Chúa Giêsu? Kết quả ra sao? Câu hỏi thứ tư: Đức Chúa Giêsu đã chiến thắng cám dỗ nhờ vào điều gì? So sánh việc sử dụng lời Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giêsu và Satan, bạn thường sử dụng lời Đức Chúa Trời như thế nào? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: sau khi Đức Chúa Giêsu chịu phép báp têm thì có sự kiện gì xảy ra? Đức Chúa Giêsu chịu sự cám dỗ trong hoàn cảnh như thế nào? Bạn đã từng trải nghiệm điều này trong tiến trình theo Chúa như thế nào? Sau khi Đức Chúa Giêsu chịu phép báp têm, Ngài được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Lúc này, Đức Thánh Linh dục Đức Chúa Giêsu vào trong hoang mạc xứ Giu-đê để chịu ma quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Đức Chúa Giêsu cũng trải qua 40 ngày kiêng ăn. Bắt đầu vào chức vụ, Đức Chúa Giêsu đã nhận sự xác chứng của Đức Thánh Linh qua việc Đức Thánh Linh lấy hình chim bồ câu đậu trên mình Ngài khi Ngài vừa lên khỏi nước trong phép báp-têm. Cũng từ đây, Đức Chúa Giêsu đi theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh để bước vào giai đoạn kiêng ăn, chịu cám dỗ. Chúng ta vẫn thường suy nghĩ rằng một người được đầy dẫy Đức Thánh Linh thì đồng nghĩa với việc người ấy không thể nào bị cám dỗ. Sự thật hoàn toàn không phải như thế, vì đây là trường hợp minh chứng rõ ràng cho điều này. Khi chúng ta đầy dẫy Đức Thánh Linh, đồng nghĩa với việc đời sống chúng ta hoàn toàn chịu sự chi phối và hướng dẫn của Ngài. Đức Chúa Giêsu cũng đã vâng theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh để trải qua kinh nghiệm chịu sự cám dỗ này. Ngay khi chúng ta cảm nhận đời sống tâm linh được Chúa thăm viếng, thì chính lúc ấy chúng ta dễ dàng phải đối diện với cám dỗ. Tuy nhiên, cần nhớ rằng việc đối diện với cám dỗ không có nghĩa là chúng ta sẽ thất bại, nhưng là cơ hội để chúng ta kinh nghiệm những điều quý giá từ lời hứa của Đức Chúa Trời, như trong thư Gia Cơ chương 1 câu 12. Phước cho người bị cám dỗ, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Câu hỏi thứ hai, Satan là ai? Ngày nay Satan đang làm gì? Ngay từ buổi đầu sáng thế, Satan đã xuất hiện trong hình dáng một con rắn và đã cám dỗ ông Adam và bà Eva, theo Sáng Thế Ký chương 3 từ câu 1 đến câu 7. Tiếp đến trong hoang mạc tại đây, Satan lại đến và cám dỗ Đức Chúa Giêsu. Qua sự giải bày của Kinh Thánh, chúng ta nhận biết Satan là một hữu thể có thật, một thiên sứ do Đức Chúa Trời tạo dựng nhưng đã sa ngã và phản loạn, chứ không phải chỉ là một biểu tượng hay ý niệm. Theo Ê-sai chương 14 từ câu 12 đến câu 15, Satan thường xuyên chống lại Đức Chúa Trời và những người kính thờ Đức Chúa Trời. Ông Gióp là một trong những trường hợp điển hình minh họa cho điều này. Chúa Giêsu là mục tiêu quan trọng nhất đối với những sự cám dỗ của ma quỷ. Trong lần cám dỗ Đức Chúa Giêsu, Satan đã lần lượt đưa ra 3 phương diện với mong muốn làm cho Ngài thất bại. Nhưng Satan đã hoàn toàn thất bại nên đã tạm lìa Ngài. Câu 13. Ngày nay, Satan vẫn rình mò xung quanh đời sống của các cơ đốc nhân với mong muốn tìm cơ hội hạ gục những người thuộc về Đức Chúa Trời. Vì thế chúng ta cần phải luôn tỉnh thức và cảnh giác như lời sứ đồ Phi-e-rơ. Hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Theo thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 8. Câu hỏi thứ ba, những cám dỗ nào Satan đã dùng để cám dỗ Đức Chúa Giêsu? Kết quả ra sao? Sau khi kiêng ăn 40 ngày đêm thì Đức Chúa Giêsu đói. Ma quỷ đã đến với Đức Chúa Giêsu với lời thách thức rằng: "Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi." Câu 3. Một người đang đói sau 40 ngày không ăn, ma quỷ nghĩ rằng cám dỗ này chính là đòn chí mạng để sai khiến Đức Chúa Giêsu dùng quyền năng của Đức Chúa Trời để thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Nhưng ma quỷ đã sai lầm, vì Đức Chúa Giêsu phán rằng con người không phải sống chỉ nhờ vào bánh mà thôi. Câu 4. Lời Đức Chúa Trời được chép trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 8 câu 3 khẳng định rằng đời sống thuộc linh của con người cần được nuôi sống bởi lời Đức Chúa Trời là điều quan trọng hơn là những nhu cầu về vật chất. Vì thế, đừng để những nhu cầu vật chất, cơm, áo, gạo, tiền chi phối đời sống khiến chúng ta sa vào trước cám dỗ của ma quỷ. Thế nhưng, xưa nay con người vẫn thất bại trước cám dỗ về vật chất, thỏa mãn xác thịt. Ông Ê-sau đã từng trao đổi những phước hạnh cao quý của người con trưởng nam chỉ để đổi lấy tô canh phạn đậu. Theo Sáng Thế Ký chương 25 câu 34, xin Chúa cho chúng ta thấy vật chất không phải là tất cả. Thất bại lần thứ nhất, lần này ma quỷ đem Đức Chúa Giêsu lên một ngọn núi cao và chỉ cho Ngài thấy mọi nước thế gian trong giây phút. Ma quỷ hứa rằng sẽ cho Ngài tất cả quyền phép và sự vinh hiển các nước đó nếu như Ngài sắp mình xuống thờ phượng nó. Ma quỷ đang cho thấy sự dối trá của nó khi nói rằng mọi sự trên thế gian thuộc sở hữu của nó, và sai lầm hơn khi nghĩ rằng nó có thể chiến thắng trong cám dỗ này. Đức Chúa Giêsu đã đắc thắng khi nhắc lại cho ma quỷ một chân lý mà chắc chắn nó đã cố tình lãng quên. Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Câu 8. Trong cuộc sống, chúng ta có thể nghĩ rằng mình sẽ chiến thắng như Đức Chúa Giêsu từng chiến thắng. Song thực tế, đã không ít người con của Đức Chúa Trời đã sẵn sàng chọn vinh hoa, quyền thế của trần gian hơn là sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Chính vì thế mà họ đã quên mình là người tôn thờ Đức Chúa Trời để tham gia vào những hoạt động không phù hợp với niềm tin, đồng thời thường bỏ qua sự nhóm lại trong khi mọi người thờ phượng Đức Chúa Trời vì lý do bận công việc kiếm tiền, tạo mối quan hệ, học hành, v.v. Hãy cẩn thận vì ma quỷ rất khéo khi giăng những bẫy rất hợp với sở thích và nhu cầu của chúng ta, khiến chúng ta sa bẫy để vừa theo Chúa vừa thỏa hiệp với thế gian. Lại tiếp tục thất bại lần thứ hai, ma quỷ vẫn chưa chịu rút lui nhưng quyết định đem Đức Chúa Giêsu lên nóc đền thờ và dùng chính lời của Đức Chúa Trời để cám dỗ Đức Chúa Giêsu rằng: "Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy gieo mình xuống đi, vì có chép rằng: Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ ngươi, các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo ngươi vấp chân nhầm đá nào chăng?" Từ câu 9 đến câu 11. Đúng là Chúa có quyền năng để nhảy xuống đất an toàn hoặc Đức Chúa Trời sẽ nâng đỡ Ngài. Nhưng một lần nữa, Chúa đã chiến thắng khi Ngài nhắc lại lời Đức Chúa Trời dạy rằng không được thử Chúa là Đức Chúa Trời. Người theo Chúa mà muốn chứng tỏ mình bằng năng lực cá nhân hoặc lạm dụng Chúa là đang sống sai với lời Chúa. Câu hỏi thứ tư: Đức Chúa Giêsu đã chiến thắng cám dỗ nhờ vào điều gì? So sánh việc sử dụng lời Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giêsu với Satan, bạn thường sử dụng lời Đức Chúa Trời như thế nào? Trong cả ba lần ma quỷ đưa những cám dỗ đến với Đức Chúa Giêsu, thì Ngài đều chiến thắng bằng chính lời quyền năng của Đức Chúa Trời. Trong cuộc chiến thuộc linh này, ma quỷ cũng đã dùng lời Đức Chúa Trời để cám dỗ Đức Chúa Giêsu, song chỉ gạt lấy sự thất bại. Vì ma quỷ đã không dùng lời Chúa để được biến đổi, nhưng đã xuyên tạc dùng lời Đức Chúa Trời theo ý muốn lệch lạc của bản thân. Trái lại, Đức Chúa Giêsu đã dùng lời Đức Chúa Trời làm năng lực để chiến thắng cám dỗ. Lời Chúa là lời quyền năng, nhưng sử dụng lời Đức Chúa Trời theo ý riêng là nguyên nhân khiến chúng ta nghi ngờ chính Đức Chúa Trời để dễ dàng rơi vào cám dỗ. Thất bại hay chiến thắng cám dỗ đều do thái độ và cách sử dụng lời Đức Chúa Trời của mỗi chúng ta. Ước ao chiến thắng cám dỗ của Đức Chúa Giêsu nhờ lời Đức Chúa Trời cũng sẽ là chiến thắng của chúng ta trong cuộc sống. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 4 từ câu 1 đến câu 13 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 23 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngài vui tươi bấy xinh đẹp thay quán quân muôn người. Giê-xu Christ gánh bi thương tôi lau ra bao châu lụy trào, là ngàn tháp che tôi khi quỷ ma xâm phạm vào. Lòng tôi đây Chúa đem quyền linh giữ cho an bình. Dẫu khi nhân gian khinh chê, chán lắm lúc Satan gạt tôi, chỉ nhờ Giêsu đạt tính an ninh vô hồi. Thật Giêsu Christ như hoa hoa như chính sao mai rạng ngời, Ngài vui tươi bấy xinh đẹp thay quán quân muôn người. Trọn tình Ngài thật thông xa tôi, không bỏ tôi đi một mình. Lửa linh bao phủ xung quanh tôi nên bốn tâm không bồi hồi, nhờ mà ngã Chúa ban hồn đang đói thấy no rồi. Rồi tôi bay lên nơi vinh quý, thấy rõ thiên nhiên đẹp xinh, chỗ nguồn cực lạc đầy dẫy tỏa ra muôn hình. Thật Giêsu Christ như hoa hoa như chính sao mai rạng ngời, Ngài vui tươi bấy xinh đẹp thay quá.